This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Tính, xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta đến với câu chuyện được mang tên Lữ đoàn 147 từ một cuộc di tản chiến thuật 1975, tác giả Mũ Xanh Phạm Văn Tiền.
Từng chầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ơi người chiến sĩ vô danh.
Bài viết này xin dành tặng cho các chiến hữu thủy quân lục chiến, những người vì nhiều lý do đã không hiện diện tại mặt trận phía Bắc vùng đất trách nhiệm của sư đoàn thủy quân lục chiến vào những ngày cuối cùng của tháng 3 năm 1975 buồn thảm. Tôi kể lại những gì mắt thấy tai nghe về những đau thương mất mát, cay đắng nghiệt ngã của cuộc lui binh lịch sử ngoài khả năng hiểu biết của một người lính, mà sự khổ đau, thua thiệt, chịu đựng quá nhiều. Còn niềm hy vọng sống còn chỉ là một điều hiếm mọn, ít ỏi.
Mở trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lặng tiếng nghe hình dáng.
Đầu tháng 3 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt dốc toàn lực lượng tấn công, hầu cưỡng chiếm toàn bộ miền Nam. Bình Long, An Lộc, Thất Thủ, thị xã Ban Mê Thuộc sau đó cũng đã bị bỏ ngỏ hoàn toàn với sự rút quân ồ ạt như nước vỡ bờ của quân đoàn 2 về Nha Trang và nhiều nơi khác. Trong khi đó, tuyến phòng thủ phía Bắc do sư đoàn thủy quân lục chiến đảm trách vẫn còn là một cái vùng đất yên tĩnh trong sự cẩn thận, dè dặt, chờ đợi lẫn nhau. Sau sự phối hợp nhịp nhàng của hai sư đoàn tổng trừ bị thiện chiến nhất, đó là nhảy dù và thủy quân lục chiến, với thế đánh gọng kìm liên tục từ hai phía đông tây đã buộc cho địch quân phải táo chạy với nhiều tổn thất nặng nề. Bằng chiến thắng tái chiếm cổ thành Quảng Trị vào ngày 14 tháng 9 của năm 1972, sư đoàn nhảy dù đã được điều động về mặt trận Đức Dục Quảng Nam. Sư đoàn thủy quân lục chiến ở lại chịu trách nhiệm trên một tuyến khá rộng trải dài từ bờ biển phía đông sang tận những cái mỏm núi tận cùng phía tây thuộc dãy Trường Sơn, qua các vùng Mỹ Thủy, Long Quang, Bích La, Triều Phong, Nam sông Thạch Hãn, Như Lệ, Tích Tường, La Vang, Động Ông Đô, Barbara Anner, Cổ Bi, Hiền Sĩ, Thanh Tân, Lộ Ồ, Lương đoàn 911 và các đại đội biệt lập địa phương quân của tiểu khu Quảng Trị đã được đặt dưới quyền điều động của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến hành quân trong huyệt phòng thủ này. Mặc dù đó là một đơn vị được giao nhiệm vụ phòng thủ, thế nhưng sư đoàn Thủy quân Lục Chiến vẫn luôn chứng tỏ khả năng cơ động tấn công tận sầu huyệt của địch. Như cuộc đổ bộ vượt sông Thạch Hãn của tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục Chiến vào tháng 10 của năm 72, cuộc hành quân thần tốc tái chiếm cửa Việt của năm 1975 trước giờ ngưng bắn có hiệu lực của Hiệp định Paris. Và đặc biệt, lữ đoàn 258 Thủy quân Lục Chiến đã hạ một tàu vận tải lớn tiếp tế địch đang mon men tới ngoài khơi của bờ biển Mỹ Thủy vào tháng 6 của năm 1973. Ngược lại, địch quân chưa có lần nào dám liều lĩnh để mà tấn công vào các đơn vị của Thủy quân Lục Chiến cả. Có chăng đó chỉ là những hành động phá hoại lén lút như đặt công, giật mình lẻ tẻ trên các trục lộ giao thông tiếp tế. Phải nói rằng đây là một phòng tuyến phòng thủ vững chắc nhất, thừa sức để mà ngăn chặn mọi cuộc xâm lăng từ phương Bắc xuống của Cộng sản Bắc Việt. Do tình hình xáo trộn chung của đất nước và vì nhu cầu đòi hỏi cấp bách của chiến trường lúc này, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định điều động phần lớn các lực lượng của Thủy quân Lục Chiến về Nam, gồm có Lữ đoàn 258, Lữ đoàn 369 và Lữ đoàn 486 vừa mới được thành lập. Lữ đoàn 147 do Đại tá Nguyễn Thế Lương chỉ huy, gồm có các tiểu đoàn 3, 4, 5, tiểu đoàn pháo binh, 2 đại đội viễn thám và tiểu đoàn 7 của Thủy quân Lục Chiến thuộc lực lượng đặc nhiệm Tango do Đại tá Tư lệnh Phó trực tiếp chỉ huy đang nằm sẵn trên các tuyến. Thay vào lỗ hổng to lớn trên đó là hai liên đoàn biệt động quân với trang bị quân số thiếu hụt. Đây đó là khởi điểm cho tất cả những sự bỏ ngỏ sau này của mặt trận Bắc Quảng Trị. Mãi đến chiều tối của ngày 7 tháng 3 năm 1975, địch bắt đầu mở những cuộc tấn công đầu tiên thật mãnh liệt vào một trung đội tiểu đồn tiền đồn tại đồi 51 thuộc căn cứ tư tưởng hướng tây của quốc lộ 1, cây số 23. Đơn vị này đã được chỉ huy bởi Trung úy Sàng. Đại đội phó đại đội 1 của tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục Chiến đã chiến đấu thật can cường để đẩy lui rất là nhiều những cái đợt xung phong biển người của địch quân. Lần liên lạc sau cùng qua máy PRC-25 vào lúc 4 giờ sáng, anh đã yêu cầu là pháo binh hãy chụp thẳng lên trên đầu của mình, và bởi vì vị trí của bị địch tràn ngập, anh đã tử thương sau đó trong một cuộc cận chiến bằng lựu đạn với kẻ thù. Sáng sớm của ngày 9 tháng 3 của năm 1975, thiếu tá Trần Ngọc Toàn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục Chiến đã điều động toàn bộ lực lượng còn lại, nhờ có cái sự yểm trợ thật chính xác của các phi vụ A-37 thuộc không lực vùng 1 chiến thuật, ta đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Xác định xác của địch đã nằm ngổn ngang trong các bãi mìn của hàng rào phòng thủ. Một số đồng bọn khác thì đang lẩn tránh trong các bụi rậm bị ta bắt sống. Và cũng cùng trong đêm đó, tại một nơi khác, tiểu đoàn 121 địa phương quân thuộc tiểu khu Quảng Trị cũng đã tóm nguyên trung đội của địch khi chúng đang tìm cách tiến về cái hướng của quận Hương Điền. Ngày 22 tháng 3 của năm 1975, đoàn xe tiếp tế cuối cùng của đơn vị rời hậu trạm Máng Cá Huế để mà vào vùng hành quân. Chúng tôi được biết hầu hết dân chúng đã di tản vào Đà Nẵng, và hậu trạm cũng đã được Bộ Tư lệnh Sư đoàn mang tất cả những trang thiết bị về cửa biển Thuận An để mà chờ lệnh. Tôi chỉ thị cho đại đội thu gọn lại những trang bị và phải gấp rút di tản những người thương bệnh binh đi theo cái chuyến tiếp tế này. Ngày 23 tháng 3 của năm 1975 vào lúc 3 giờ chiều, sau khi đồng loạt pháo kích dữ dội vào tất cả những cái vị trí, địch đã từ thượng lưu của sông Bồ xung phong tấn công vào các tuyến của đại đội 2 tiểu đoàn 5 Thủy quân Lục Chiến. Và cũng vì quá bất ngờ cũng như là thiếu cảnh giác cho nên hai trung đội tận cùng cánh trái của đại đội này đã bị bung tuyến. Tôi liên lạc với đại úy Trần Văn Loan, đại đội trưởng lại cố gắng gom con cái lại và chỉnh đốn đội hình, đồng thời báo cáo tình hình này về bộ chỉ huy của lữ đoàn. Đại tá lữ đoàn trưởng đã ra lệnh là phải bằng tất cả bất cứ giá nào cũng phải chiếm lại cái vị trí vừa mới mất, chấp nhận mọi hy sinh thiệt hại. Đại đội 4 của đại úy Nguyễn Văn Hai đã được tăng cường và đã hoàn tất nhiệm vụ vào lúc 6 giờ sáng của ngày 24 tháng 3 của năm 1975. Cũng trong thời gian này thì hầu hết tất cả những cái đơn vị biệt động quân, địa phương quân tự động rã ngũ, bỏ tuyến phòng thủ của Bắc Quảng Trị để mà kéo về Huế, thật là hỗn độn. Thị xã Quảng Trị coi như là bị bỏ ngỏ hoàn toàn. Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đã được điều động về làm một cái nút chặn tại phía nam của cầu An Lỗ. Tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến đã trấn dọc theo sông Mỹ Chánh từ cầu Viên Trình ra cái biển Đông, phòng tuyến cao nhất phía bắc của miền Nam. Rồi khoảng 4 giờ chiều cùng ngày nhận được lệnh về tham dự cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Chỉ huy Lữ đoàn thì Đại tá Lương, Lữ đoàn trưởng đã cho chúng tôi biết rõ về cái tình hình tổng quát cũng như là cái nhiệm vụ phải thi hành trong đêm nay. Đó là một cuộc di tản chiến thuật cho tất cả những lực lượng về cửa biển Thuận An, vùng đất từ bắc của đèo Hải Vân trở ra rồi cũng sẽ lọt vào tay của địch. Cũng như thành phố Quảng Trị bị vứt bỏ một cách vô tội vạ vào sáng hôm nay. Cứ mới chỉ có một vài những cái loại pháo kích lẻ tẻ đâu đó. Thế là hết. Còn gì đâu hào quang chiến thắng, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu. Máu của hàng vạn đồng bào. Máu của những người chiến hữu nằm xuống cho vùng đất hồi sinh. Và ngay bây giờ, từ tối nay, Huế cũng sẽ chịu chung số phận này đấy. Cố đô đầy niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc rồi sẽ bị nhuộm đỏ bởi lũ người khát máu cộng sản. Hàng trăm những cái nấm mộ chôn sống tập thể của dân còn đó. Máu xương mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu quân chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn còn đây đó, trong lời thề quyết tử bảo vệ cố đô mộ thân vào năm 1968. Còn đâu nữa những ngày tháng vàng son nhất của người lính chiến, nơi tuyến đầu lửa đạn lúc nào cũng hùng dũng hiên ngang. Có nỗi đau nào còn hơn cái niềm tủi nhục của người lính bại trận hay không? Việc cần thiết trước nhất đó là phải làm sao đảm bảo được đơn vị rút lui một cách thật là trọn vẹn, thật là an toàn, hầu đủ sức để mà chịu đựng một cuộc dạ hành trên đoạn đường dài gần 30 km. Thiếu tá Ngô Thành Hữu, tiểu đoàn phó, cũng như là đại úy Giang Văn Nhân, ban ba, đang chờ đợi tại bộ chỉ huy tiểu đoàn. Chúng tôi cùng đồng ý với nhau bằng một cuộc lui binh trong bí mật, trong bất ngờ. Tất cả vũ khí nặng cồng kềnh như 90 ly, súng cối 81 ly, hỏa tiễn thâu, chống chiến xa, đạn dược và những trang bị nặng nề đã được lệnh là phải phá hủy tại chỗ hay hoặc là ném xuống dòng sông đi. Còn đại đội 1 của đại quý Hồ Văn Chạnh đóng chốt từ xa để được di chuyển trước. Chúng tôi không sử dụng đoạn đường quen thuộc hàng ngày mà phải băng qua một cái xóm nhỏ để đến cây số thứ 17 của cầu An Lỗ, mà là dọc theo cái con đường sắt xuôi nam, rồi sau đó sẽ đổi hướng để đi về quốc lộ 1 khi mà các đại đội đã bám sát được với nhau. Đã có chừng đâu cũng khoảng cỡ 100 người lính đủ mọi binh chuẩn, không còn đơn vị, đang tự tập vây quanh 4 cái chiến xa M48 đang nằm chơ vơ giữa lộ. Nòng súng chỉ thẳng về hướng quân thù. Bình thản đang cười nói vui vẻ, như là đang tham dự một cái cuộc dạ hành ngoài trời. Đến trường trung học Hương Trà nằm sát lề đông của quốc lộ, tiểu đoàn mới dừng lại để kiểm điểm quân số và củng cố lại đội hình. Cũng may mà trong tay của chúng tôi còn lại một chiếc xe Jeep để mà hành quân. Cứ như vậy, chạy lên, chạy xuống để tha những người lính bết bát trễ nải sau cùng. Điều tưởng như không ngờ, thế mà cũng đã xảy ra một cách thật là tội nghiệp cho trung đội nghĩa quân quận Hương Trà tập họp và bị bỏ quên tại đây để mà chờ lệnh thượng cấp cũng từ mấy ngày nay rồi. Người trung đội trưởng già đến xin tháp tùng cùng chúng tôi. Vài chiếc xe M41 nữa cũng bắt đầu nổ máy rầm rộ tiến giữa đoàn quân. Nhiều đám đông của dân chúng cũng hòa lẫn hay hoặc là nối đuôi ở phía sau họ khi đi ra từ chợ cạn, Hội Yên, Vân Trình, Hải Lăng, Mỹ Chánh. Từ ngày hôm qua hoặc là sớm sớm hôm nay, bởi vì không còn có gì để mà hy vọng vào một sự bảo vệ của người lính của chúng tôi nữa. Tiếng khóc than vang vọng thấu trời xanh. Họ, những cái bất hạnh còn lại sau cùng đang lê lết từng bước một để mà lần mò tìm tự do. Vì một cái chủ nghĩa cộng sản bạo tàn. Vài cô già chống gậy, các trẻ thơ vô tội kia rồi sẽ ra sao đây? Liệu có còn đủ sức hay hoặc là phải kiệt hơi ngã quỵ dọc đường đấy? Rời cả ba An Hòa, rẽ phải tiến về Huế, thành phố bỏ ngỏ tối tăm, rải rác còn lại vài bóng ở bên đường. Nhiều vết lửa tung tóc lên bầu trời u tối do những trái sáng được ném từ những toán lính tan hàng mất đơn vị chẳng biết phải làm gì. Súng nó cũng vẫn nổ lẹt đẹt đây đó. Từ những toán lính tan hàng mất đơn vị chẳng biết làm gì, súng nó vẫn nổ như vậy. Đó đây hòa lẫn với lại tiếng chó tru vọng ra từ các chân căn nhà vắng chủ. Phủ Văn Lâu vẫn nằm đây bên bờ sông Hương Kiệt. Nhưng còn đâu đó bóng dáng của những con đò quen thuộc hàng ngày nữa. Tiểu đoàn bắt đầu tiến quân qua chiếc cầu đúc mới xây bên dưới bến bờ nam của dòng sông, rồi từ đó quẹo trái về đông để hướng đi ra ngoài biển. Tôi đã cho xe dừng lại ở phía bên này cầu để chờ đợi cho hết những cái người lính sau cùng. Cảm thấy cũng khá là an tâm và một chút hãnh diện về những người binh sĩ thuộc quyền. Tất cả đều can đảm, tất cả đều hiếu sinh chịu đựng, tất cả đều luôn tuân theo lệnh của cấp chỉ huy ngay trong những cái giờ phút nguy hiểm nhất như là lúc này. Tôi không còn nhớ là bao nhiêu lần mình đã nhân danh thẩm quyền để mà ra lệnh cho thuộc cấp phải xung phong để đi vào chỗ chết. Với 12 năm trong cuộc đời binh nghiệp, con số này chắc chắn cũng không ít lắm đâu. Dĩ nhiên là cấp chỉ huy nhỏ thôi. Tôi cũng chỉ là một kẻ truyền cũng như là kiểm soát lệnh. Kiểm soát những cái lệnh và cá nhân mình cũng bị xoay quanh trong các vòng lẩn quẩn ấy. Vài con gió mạnh thổi từ mặt biển vào. Cũng nơi đây cây cầu dòng sông một thời kỷ niệm. Tôi bỗng cảm thấy luyến tiếc, thèm khát tìm gặp lại một vài nơi chốn quen thuộc lần cuối. May ra những hình ảnh cũ để nhớ lại người xưa. Cho tài xế lùi xe lại tiến về hướng đại lộ Trần Hưng Đạo và dự định theo cầu Trường Thiện cũ để mà qua sông. Đường trống vắng, chẳng có một chiếc xe nào lai vãng. Xa xa trong bóng tối chập chờn lác đác vài bóng người. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Bây giờ ngoài đơn vị thủy quân lục chiến ra, những đơn vị khác chẳng còn gì để mà phân biệt lẫn nhau nữa. Quả thật chẳng còn tình nghĩa gì ràng buộc nếu các ai đó nổi hứng thì bóp cò. Có lệnh cho tôi tiến về phía trước để gặp đại bàng Long Mỹ, tức là đại tá lữ đoàn trưởng. Ông giao cho một sấp bản đồ và thay đổi lộ trình về phía phà Tân Mỹ. Đoạn đường từ cầu thôn Quỷ Dạ về cửa biển Thuận An không thể nào nhúc nhích nổi. Nhiều dòng người di tản cùng với là các đơn vị tan hàng đổ về đây với không biết bao nhiêu là xe cộ. Thượng sĩ Thương, thường vụ tiểu đoàn chẳng biết từ đâu mà mang về vài két bia 33, có lẽ từ khách sạn Hương Giang bỏ trống. Anh nói với tôi:
"À, nhậu đi đại bàng, đang buồn ngủ mà gặp chiếu vanh nha."
"Thôi, nhanh lên mà đi ông ơi, non nước này mà còn nhậu với nhẹt cái gì." Từ hướng quán cơm Âm Phủ, một người đàn ông già đạt cũng khoảng 60 tuổi tìm đến phàn nàn về một số lính vào để mà đập phá lục lạo nhà của ông ta.
"Coi chừng ngang, coi chừng Việt Cộng đó đại bàng.
Thử hỏi ai mà biết được ai trong cái thời buổi tranh tối tranh sáng này hả? Ngay cả toán lính đập phá kia, có điều là tại sao trong hoàn cảnh như thế này mà ông ta là kẻ dửng dưng như vậy vậy?" Qua khỏi cầu đập đá một quãng đường, bắt đầu tẻ phải để mà vào một con đường đất. Thôn Vĩ Dạ chìm đắm trong màn đêm u tịch. Đó đây leo lét nhiều ngọn đèn dầu từ khắp những cái miếu thờ, những vết tích vàng son của một thời vua chúa. Chó càng lúc càng sụp vang bên những khu vườn trống vắng. Đoàn quân vẫn tiến đều. Đến khúc lộ bị hư, đành phải mất bỏ xe lại ở dọc đường.
"Phá hủy xe đi ông thầy ơi."
"Không cần đâu, mình đang đi di chuyển, không nên gây tiếng nổ nha." Lẩm bẩm ở trong miệng như vậy, Liên, tài xế, mò vào túi quần lấy ra con dao cắt hết tất cả những dây ở trong đầu mái xe và quăng bình điện vào một cái bụi rậm gần đó. Anh cũng không quên hốt thật nhiều cát bỏ vào bình xăng và nói:
"Ai ngu để cho lũ ác ôn sử dụng, mình không dùng thì mình phá hư luôn ha."
Đến tờ mờ sáng thì toàn thể đơn vị đã có mặt ở bên này của phả Tam Giang mênh mông. Niềm vui rạng rỡ trên mặt của mọi người hiện rõ. Phải mất thêm 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến. Mới đến được bên bờ của bên kia sát biển bằng một số những cái ghe gọ của dân còn lại ở cái xóm chài này. Từ lâu mới có một ngày nắng đẹp như ngày hôm nay. Bầu trời trong xanh với nhiều tia nắng long lanh chiếu vào mặt biển. Gió thì vi vu, vừa để mơn trớn các con sóng vỗ ì ạch vào bờ. Không còn gì thích bằng ngồi đây, dưới bóng râm của hàng dương xanh thẳm trên đồi cát, hướng mắt về đại dương bao la. Nơi đó nhấp nhô nhiều con tàu như người tình mơn trớn hứa hẹn. Ăn vội ít cơm và bao gạo sấy còn lại. Trong chớp mắt chập chờn, những tiếng la khóc than vang cũng vẫn còn mãi ám ảnh trong trí tôi trên đường rút chạy vào sáng ngày hôm nay. Cuộc đời khổ đến thế là cùng thôi. Tỉnh giấc khi có lệnh cho đơn vị chuẩn bị ra bãi bốc để mà lên tàu. Đó là khoảng 2 giờ sáng của ngày 25 tháng 3, 75. Cả lữ đoàn tập hợp trên bãi cát trắng xóa theo thứ tự sẵn sàng cho một cuộc hành quân đổ bộ ngày nào. Đâu phải chỉ việc sắp hàng rồi chờ lệnh lên tàu là xong rồi. Địch đã rượt theo ta đêm hôm qua, đã mò sát đích chúng tôi sáng hôm nay. Địch cũng đã có mặt ở bên kia của bờ phà rồi. Địch đã trà trộn trong đoàn quân. Theo lệnh của mặt trời Papa Zulu nào đó, tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đội 1 à, chiếc HQ-801 dành riêng cho thủy quân lục chiến đã trực sẵn cách bờ đâu cũng khoảng 50 mét. Nhưng đâu phải chỉ có chúng tôi cần sống đâu,
cũng vẫn còn dân. Vâng, còn dân. Những người lính mất đơn vị hỗn loạn kia kìa.
Họ cũng cần cứu vớt chúng tôi. Mà chẳng ai có kế hoạch gì riêng để mà giúp đỡ họ kìa.
Trong cơn quẫn bách này không ai cần nghĩ đến ai cả. Chà đạp, tranh giành nhau để mà sống mạnh được thì yếu thua thôi. Khi con rắn đã mất đầu, chỉ còn lại cái đuôi tha hồ mà ngóc ngoảnh như sức bật của các lò xo. Tất cả ùa nhau mà ra tạo. Người không biết lội thì ôm sát người biết bơi, ngụp lặng với tử thần ở trong sóng nước. Vài chiếc xe M113 lội nước ủi tới đè lên, tiếng rên la gào thét. Một cơn sóng nhồi lên, hai cơn sóng đập xuống, những cái đầu lô nhô. Nhiều thân hình chìm lỉm, mất hút. Trong khi con tàu vẫn nổ máy, đợi chờ cái kia. Địch đã vượt phá Tân Mỹ rồi, đã có mặt ở cái miếu ở trên đồi cát ở đầu làng. Địch đã bắt sống một số những người lính trễ nải ở phía sau kìa. Địch bắt đầu pháo rải rác ở khắp nơi ở trên mặt biển kìa. Bãi bóc đã không còn an ninh, mà trật tự thì cũng chẳng còn nữa. Con tàu đành phải bất lực để mà rời bến đi kìa, để được an toàn hơn. Thủy đoàn đã quyết định dời bãi bốc để về hướng nam bằng đủ mọi cách. Phải tách rơi đám đông hỗn loạn kia hầu dễ dàng đối phó với tình hình mới. Dọc theo mé nước, đầy rẫy những xác người. Những bộ mặt nhợt nhạt bất động, ngừng thở theo cơn sóng biển dập vùi, có lạ không? Có quen nữa không? Dễ nhận ra nhất đó là đại úy Ân, đại đội trưởng địa phương quân của tiểu thủ khu quản trị kìa.
Thưa quý vị, đó là phần 1 của câu chuyện Lữ đoàn 147 từ một cuộc di tản chiến thuật 1975. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện Lữ đoàn 147 từ một cuộc di tản chiến thuật 1975. Tác giả là Mũ Sành Phạm Văn Tiên. Lại đây để hẹn gặp quý vị trong tuần sau cũng vào giờ này. Sẽ là phần 2, và chắc có lẽ chúng tôi sẽ Hoàng Tính sẽ thực hiện chương trình này trong 3 kỳ liên tiếp. Thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị bình an, sức khỏe. Chúc chú Tiên được bình an, nghe từ chú.
In trong chiều buông, ra biên thu trong một chiều sương âm u, thầm thầm chen khó.